rất là hân hạnh được giới thiệu với Hội Thánh Mục sư Nguyễn Thọ Tuyên. Mục sư Nguyễn Thọ Tuyên được thụ phong mục sư vào năm 2005 từ Giáo hội Phước Âm Liên Hiệp. Mục sư đã từng mở Hội Thánh và mới và phục vụ trong mục vụ Anh ngữ trong Giáo hạt Việt Nam Hoa Kỳ. Mục sư tốt nghiệp cao học thần đạo tại Fuller Theological Seminary năm 2003 và là tiến sĩ mục vụ tại Alliance Theology Seminary ở trường Nyack tại New York vào năm 2018. Và năm cuối năm 2015 thì mục sư đã nghỉ công việc kỹ sư điện tử để hầu vị Chúa trọn thời gian. Ước vọng của mục sư là đem lời Chúa đến với từng lứa tuổi trong gia đình và hỗ trợ Hội Thánh tương lai trong các mục vụ liên thế hệ. Và kể từ tháng 5 năm 2019 cho đến hiện tại thì mục sư chuyên trách mục vụ chứng đạo của Hội Chứng đạo Sao động Quốc tế, tức là Evangelism Explosion International, cho các Hội Thánh Việt Nam tại Hoa Kỳ, tức là chương trình EE. Thì mục sư đã huấn luyện trên 250 học viên trong mục vụ cá nhân chứng đạo trong những năm vừa qua. Thì hôm qua mục sư có đến với chúng ta ở tại đây mà đã huấn luyện giúp cho Hội Thánh một số học viên cho chương trình EE để chứng đạo sâu rộng. Thì xin được giới thiệu với Hội Thánh mục sư Nguyễn Thọ Tuyên.
Cảm ơn mục sư Quảng Nhiệm đã có những lời giới thiệu. Những cái điều sâu sắc ở đằng sau đó là tôi mới bắt đầu cách đây có lẽ hơn một năm thôi, cho nên quý vị phải cầu nguyện nhiều về việc chứng đạo sâu rộng. Tôi nhận lãnh chức vụ mới đó cũng như truyền giảng, cho nên chúng ta phải cầu nguyện nhiều cho tối hôm nay nữa. Nhưng cảm ơn Chúa cho tôi có dịp tiện trở lại vùng Austin, Texas này. Lần đầu tiên tôi đến thăm mục sư Huỳnh Văn Linh cách đây cũng 5-6 năm rồi. Rồi đến trại hè gia đình ở Texas vào hè năm 2019. Rồi sau đó là chúng ta thấy bị dịch bệnh COVID đến với chúng ta. Và gần một năm qua thì tôi có liên lạc với Hội Thánh Austin ở đây, cũng muốn đến để huấn luyện cho về việc chứng đạo sâu rộng, hay là EE đó, Evangelism Explosion đó. Quý vị từng nghe mục sư Thomas Stebbins, thì tôi cũng tiếp nối để truyền giảng lời của Chúa. Gần một thời gian qua, tuy ngắn nhưng mà chúng ta thấy cũng có những giai đoạn rất là đáng nhớ để chúng ta phải cầu nguyện nhiều. Vì chúng ta ở Hội Thánh ở đây đang có chương trình gọi là truyền giáo để đón vua hồi lai, phải không ạ? Dạ. Chúng ta đang ở trong thời kỳ sau rốt, là thời kỳ ân điển của Đức Chúa Giêsu Christ, là thời kỳ mà chúng ta cũng sẽ đón nhận Chúa hồi lai nay mai, và cũng là lời thời kỳ của Đức Thánh Linh. Cho nên một ngày mà Chúa cho chúng ta được ở trên mặt đất này là bởi tình yêu thương của Đức Chúa Trời cho chúng ta. Và Ngài muốn cho chúng ta đem tình yêu thương đó, đem tin lành cứu rỗi đó cho nhiều người nữa, để họ cũng có thể nhận được sự sống đời đời. Đại dịch COVID-19 đã gây cho trên 3.5 triệu người thiệt mạng, và mức độ tử vong vẫn còn đang diễn ra hàng ngày tại nhiều nơi, nhất là tại Việt Nam và Ấn Độ. Quý vị và tôi có thể không bị chết vì COVID, nhưng mà cũng có một ngày nào đó sẽ qua đời vì những lý do khác. Dẫu vậy, sự qua đời ở trên đất này chỉ là tạm thời mà thôi. Theo kế hoạch của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ một ngày nào đó mỗi một người phải chết một lần, rồi phải chịu phán xét, như trong Hebrew đoạn 9 câu 27. Cho nên khi Chúa trở lại sẽ ban ơn cứu rỗi cho những ai đang trông đợi Ngài, Hebrew đoạn 9 câu 28. Buổi sáng hôm nay tôi có hai câu hỏi hỏi quý vị, không phải là hai câu hỏi của chứng đạo sâu rộng hôm qua mình học, hai câu hỏi chẩn đoán của cho thân hữu. Buổi sáng hôm nay hai câu hỏi cho tín hữu, cho mỗi một chúng ta. Hai câu hỏi đó là: thứ nhất, tôi có trung tín chờ đợi trong sự thương xót của Chúa Giêsu để nhận được sự sống đời đời không? Câu hỏi thứ hai, tôi có thương xót người lạc mất và mang họ đến với Ngài trong thời kỳ cuối cùng này không? Quý ông bà anh chị em lật ra trong thơ Giu-đa, chúng ta cùng nhau đọc câu 21, 22 và 23 cũng có trên màn ảnh. Hãy giữ mình trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Hãy chờ đợi sự thương xót của Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ để được sự sống đời đời. Hãy thương xót một số người hay nghi ngờ, hãy giải cứu một số người khác, kéo họ ra khỏi lửa. Còn với những người khác nữa, hãy có lòng thương xót lẫn sợ hãi, ghét cả đến chiếc áo bị xác thịt làm ô uế. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Cảm ơn Đức Chúa Trời về sự thành tín của Ngài hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Xin Chúa cho chúng con sáng hôm nay học hỏi lời của Ngài và biết xây dựng chúng con trên đức tin rất thánh mà chúng con đã nhận được. Xin Chúa cho chúng con giữ mình trong tình yêu thương của Chúa mỗi ngày và nhờ cậy Ngài trong thời kỳ sao rốt này để chúng con nhận được sự sống đời đời và đem nhiều người đến với Ngài để đón nhận vua hồi lai đến với chúng con trong nay mai. Xin Đức Thánh Linh dạy chúng con trong thời giờ này qua lời của Chúa. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Thơ Giu-đa hết sức quan trọng nhưng hầu như bị quên đi trong nhiều hội thánh. Ở đây có quý vị nào chưa bao giờ đọc thơ Giu-đa không? Hay là lần trước mà quý vị đã nghe, đã học hay là đã biết được thơ Giu-đa là khi nào? 6 tháng vừa rồi có ai đọc thơ Giu-đa không? Buổi sáng hôm nay quý vị rất là may mắn. Tôi hy vọng có đủ thời giờ để cho sau buổi nhóm thờ phượng ngày hôm nay quý vị học luôn hết sách Giu-đa luôn. Nó chỉ có một chương à, 25 câu. Và sau khi Chủ nhật này thì về nhà quý vị có thể nói với những người không đi bữa nay là tôi đã học nguyên một cuốn sách của Kinh Thánh. Trong 66 cuốn sách, Giu-đa, người viết thơ này, được nhiều học giả Kinh Thánh cho rằng chính là em của Chúa Giêsu, tức là con của bà Mary sau khi bà sanh ra Đức Chúa Giêsu. Chúa có 4 người em, người anh, em trai mà Thánh Matthew liệt kê là Gia-cơ, Joseph, Simon và Giu-đa. Giu-đa thật sự ra cái nguyên ngữ của nó là giống như là Giu-đa đó, nhưng mà ở đây đổi lại Giu-đa để cho tránh nhầm với cái ông mà Giu-đa gì? Iscariot. Chúa cũng có cái người em gái nữa. Matthew đoạn 13 câu 54 và 55 có nói. Cho nên sau khi sanh Chúa Giêsu, Mary sống chung với Joseph và có thêm những người con khác. Một điều mà đáng chú ý là Giu-đa và các anh em Chúa Giêsu chỉ tin Chúa Giêsu sau khi Chúa chết và sống lại. Trước đó họ không tin. Trước đó họ còn cho rằng Ngài bị mất trí nữa, trong Mác đoạn 3 câu 21. Nhưng sau khi Chúa phục sinh, các em của Ngài và bà Mary nữa có mặt trên phòng cao thờ phượng và cầu nguyện. Trong công vụ các sứ đồ chúng ta thấy đoạn 1 câu 14. Sau khi tin Chúa thì Giu-đa là người từng hồ nghi về Chúa, trở thành một dụng cụ Chúa dùng, đầy tớ của Đức Chúa Giêsu như câu 1 ở thơ của ông, để đem tin lành từ làng này đến làng kia cho, để làm gương, theo gương của Ngài. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 9 câu 5 còn cho biết cũng có thể là vợ của Giu-đa tháp tùng nữa trong các chuyến đi chứng đạo của ông nữa. Cho nên vợ chồng đi đôi với nhau rất là tốt trong việc chứng đạo nữa. Hoàn cảnh của Giu-đa cho chúng ta có nhiều hy vọng, phải không quý vị? Nhất là trong ban chứng đạo, trong lớp chứng đạo hôm qua chúng ta đã được học. Đừng bao giờ thất vọng, nhưng cứ tiếp tục phải làm chứng cho những người trong gia đình của chúng ta, những người chưa tin Chúa. Vì anh em của Chúa Giêsu cũng không tin cho đến khi Ngài, họ sau khi Đức Chúa Giêsu Christ chết và sống lại họ mới tin. Đừng bao giờ ngã lòng vì những người chúng ta yêu mến Chúa, những người mà chúng ta yêu mến chưa tiếp nhận Chúa. Hãy tiếp tục cầu nguyện và nói về Chúa cho họ. Ngay trong giờ này có ai có ít nhất là 5 người bạn của mình hay là thân hữu trong gia đình của mình chưa tin Chúa không? Có ai ở đây biết ít nhất 5 người không? Dạ, có một. Quý vị có thể dùng 5 cái ngón tay liệt kê 5 người ra để cầu nguyện cho họ, bắt đầu cầu nguyện. Nếu mà sau giờ nhóm này, quý vị dùng phone của quý vị gọi cho 5 người đó, mời họ tối hôm nay đến đây nữa thì rất là tuyệt vời. Nhưng mà phải cầu nguyện trước để Chúa mở đường. hãy đến nghe tối hôm nay nhu cầu lớn nhất của nhân loại. Đề tài chúng ta sẽ suy gẫm cũng như hướng dẫn bạn bè của chúng ta đến hôm nay để nghe nhu cầu lớn nhất của nhân, không phải từ tôi nhưng mà từ lời của Chúa. Giu-đa là một lá thư mà ông chỉ định viết cho để thăm viếng cũng như chăm sóc các tín hữu mà thôi. Ông chỉ định nói lên một cách nhẹ nhàng vẻ đẹp của tin lành cứu rỗi, nhưng mà vì tình trạng chung của các hội thánh và đức tin của tín hữu ngày sau rốt hôm đó, ông đã được Đức Thánh Linh chuyển hướng để viết một cách mạnh mẽ hơn ở trong các câu phần giữa để thúc đẩy chúng ta chiến đấu cho đức tin. Contend your faith. Quý vị có bao giờ nhận được sự chuyển hướng bởi Đức Thánh Linh chưa? Mình định làm một việc gì đó nhưng mà Đức Thánh Linh chuyển hướng mình. Buổi sáng hôm nay có ai định đi chơi ở đâu đó mà Đức Thánh Linh chuyển hướng quý vị đến đây không? Hôm trước tôi giảng một lần ở Hội Thánh Charlotte ở North Carolina, có một người định đi chơi nhưng mà Đức Thánh Linh chuyển hướng đến nhà thờ. Tối hôm nay hy vọng những thân hữu của chúng ta đó định đi chơi đâu đó, Đức Thánh Linh chuyển hướng họ đến đây. Chúng ta phải cầu nguyện và chúng ta phải chiến đấu cho đức tin của mình nữa. Khi tôi soạn bài giảng trong loạt thơ trong thơ Giu-đa thì tôi cũng định nhấn mạnh chỉ tin lành cứu rỗi mà thôi cho truyền đạo sâu rộng, nhưng mà Đức Thánh Linh cũng nhắc nhở chúng tôi phải nói về những người bất kính nữa, những điều mà Đức Thánh Linh nhắc nhở Giu-đa viết lại trong phần giữa. Chúng ta cũng học sơ qua buổi sáng hôm nay để chúng ta biết được. Quý vị ở đây biết ông Billy Sunday không? Tên last name của ông thì rất là dễ nhớ, Billy Sunday. Vào năm 1900, khoảng năm 1930, cái thời kỳ của ông đó. Ông là một chơi baseball rất là giỏi, một đội của Mỹ. Và ông sau đó tin Chúa và trở thành một nhà truyền giáo cũng rất là nổi tiếng. Khi ông tin Chúa thì có một người, có thể là một người trong cái ban chứng đạo đó, đến tròn vai ông và nói: anh ơi, tôi muốn chia sẻ với anh ba luật căn bản, và nếu anh làm theo ba luật này thì anh không có phải bị mang tiếng là trượt lùi trong cái tên của anh backslider. Anh không có phải là cái tên Billy Sunday backslider hay là Billy Sunday trượt lùi nếu mà anh làm theo ba cái luật này. Thứ nhất là để 15 phút mỗi ngày để nghe tiếng phán của Chúa. Thứ hai là để 15 phút mỗi ngày để thưa chuyện với Chúa hay là cầu nguyện với Ngài. Thứ ba là để 15 phút mỗi ngày để nói cho người khác về Chúa. Ông được nổi tiếng là ông 15 phút. Hy vọng mỗi một chúng ta buổi sáng hôm nay cũng là một tín hữu 15 phút. Không phải chỉ 15 phút thôi về các vấn đề khác, nhưng mà 15 phút mỗi một ngày nghe tiếng của Chúa trước hết, rồi cầu nguyện với Chúa, rồi đi ra nói về Chúa. Cần 15 phút thôi là cũng đủ trong một ngày đó rồi đó quý vị. Ông đã trung tín làm điều đó và ông đã trở thành một nhà truyền giáo nổi tiếng của Mỹ lúc bấy giờ. Buổi sáng hôm nay theo tôi hứa với quý vị là chúng ta sẽ học hết sách Giu-đa thôi luôn. Quý vị có thể mở kinh thánh của quý vị trong thơ Giu-đa. Có 3 phần. Phần thứ nhất có 2 câu là phần giới thiệu. Phần thứ hai sách công nói về cái công vụ của kẻ bội giáo bất kính, không phải công vụ các sứ đồ nha. Cái sách công vụ các sứ đồ là thuật lại các ơn phước của Chúa làm qua các ơn phước của công vụ các sứ đồ qua Đức Thánh Linh. Nhưng mà đây là công vụ của những kẻ bội giáo để chúng ta chuẩn bị để chúng ta gìn giữ đức tin của chúng ta. Và sau cùng là lời khuyên nên kiên trì. Quý vị đã nghe từ câu 20 đến 25 là những lời khuyên kiên trì đó. Phần ở giữa thì chứa đựng những câu đả kích những người bất kính đã len lỏi vào giữa chúng ta, hội thánh của Ngài, để làm suy nhược đức tin của chúng ta nơi Đức Chúa Giêsu Christ. Và Giu-đa nêu lên chữ bất kính hay là ungodly đó ít nhất 5 lần trong thơ ngắn ngủi này nếu mà chúng ta đếm. Và xin quý vị chú ý để biết thế nào đối phó với tà giáo là những quan điểm sai lầm của kẻ bất kính, bóp méo lẽ thật của phúc âm. Và đây là những câu mà Đức Thánh Linh đã thay đổi chuyển hướng Giu-đa để viết khi ông đặt bút viết lá thơ này. Chúng ta cùng nhau đọc một vài câu trong thơ Giu-đe ở phần giữa đó để chúng ta biết. Tôi đọc theo bản hiệu đính. Thưa anh em yêu dấu, tôi hết sức mong muốn viết cho anh em về sự cứu rỗi chung của chúng ta. Tôi nghĩ cần viết để khích lệ anh em chiến đấu vì đức tin, là đức tin Đức Chúa đã truyền cho các thánh đồ một lần đủ cả. Câu 3 nói đến đức tin đã truyền cho các thánh đồ một lần đủ cả, có nghĩa rằng Đức Chúa Giêsu Christ đã truyền cho các thánh đồ thế kỷ thứ nhất một lần đủ cả rồi. Có thể nói rằng sau năm 100 sau Chúa, tức là sau khi sách Khải Huyền viết, không cần cộng thêm sách nào vào Kinh Thánh hết, 66 sách là đủ rồi. Không cần phải cộng thêm sách của Joseph Smith của Đạo Mormon. Không cần cộng thêm các sách của Hội Chứng Nhân Jehovah. Không cần cộng thêm Kinh Thánh Koran của Đạo Hồi Giáo. Kinh Thánh ở đây viết đã có đủ rồi, không cần sách gì thêm. Hễ ai cộng thêm hay rút bớt những gì trong Kinh Thánh kể từ thời điểm này, đó là tà giáo, theo Khải Huyền đoạn 22 câu 18 đến câu 19. Rồi tiếp tục câu số 4, ông nói vì có mấy kẻ len lỏi vào giữa anh em là những kẻ trước kia đã bị định cho sự phán xét, là những kẻ bất kính, đây là chữ bất kính đầu tiên đó, những kẻ đã biến ân điển của Đức Chúa Trời chúng ta ra sự suy đồi đạo đức, chối bỏ đấng chủ tể duy nhất và Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ. Câu số 4, kẻ bất kính đã biến ân điển hay là ân sủng của Đức Chúa Trời ban cho tội nhân mà không cần đến sự thánh khiết. Họ khinh bỉ ân điển của Ngài. Chúng ta khi đi làm chứng, hôm qua học đó, bắt đầu bằng ngón gì? Ngón ân điển là ngón tay cái đó, phải không? Hay là thiên đàng là một món quà tặng không cho chúng ta, phải không? Ân điển, thiên đàng, phải biết được cái ân điển của Chúa. Nhưng mà cũng phải tiếp tục những ngón khác nữa. Ngón thứ hai là gì quý vị? Con người tội lỗi. Ngón thứ ba, Đức Chúa Trời yêu thương và công bình. Thứ tư, Chúa Jesus Christ là đấng thần nhân, chết trên cây thập tự giá, sống lại đền tội cho nhân loại, sắm sẵn cho chúng ta một chỗ trên thiên đàng. Rồi ngón sau cùng là gì? Đức tin. Quý vị rất là khá. Những ai chưa học thì nên hỏi những quý vị hôm qua đã đi học, và hy vọng lần tới quý vị có thể ghi tên. Ân điển này tuy không cần phải trả tiền một đồng xu nào, nhưng mà mạng sống của một con người đã phải trả cho chúng ta, chính là Đức Chúa Giêsu Christ. Cho nên chúng ta đừng biến ân điển này trở nên rẻ tiền và đừng coi thường nó. Câu 5 đến câu 7, Giu-đe muốn nhắc cho chúng ta đến ba điều cho dân sự Ngài. Câu 5 đến câu 7, mặc dù anh em đã biết tất cả những điều này rồi, tôi vẫn muốn nhắc cho anh em rằng Chúa đã giải cứu dân Ngài ra khỏi đất Ai Cập, nhưng sau đó lại hủy diệt những người không tin. Còn các thiên sứ không giữ vị trí, từ bỏ chỗ riêng của mình, thì Ngài dùng xiềng để giữ họ trong chỗ tối tăm cho đến kỳ phán xét trong ngày trọng đại. Như Sodom và Gomorrah và các thành phụ cận cũng hành động giống như họ, buông mình vào những kẻ việc gian dâm và chạy theo tình dục không tự nhiên thì đã bị hình phạt bằng lửa đời đời để làm gương. Giu-đe nhắc cho họ ba điều này. Tại sao Giu-đe lại nhắc? Tại vì con người mình hay quên, phải không? Dân Israel rất là mau quên, cho nên Giu-đe cần nhắc lại. Sự giải cứu dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập và tiêu diệt những kẻ không tin vì lòng cứng cỏi của họ, họ ưa thích thờ hình tượng, họ quên đi sự dẫn dắt của Đức Giê-hô-va đã dẫn họ ra khỏi sự nô lệ. Họ đi nửa đường thôi, họ đã phàn nàn, họ đã chống lại Môi-se, A-rôn, họ đã chống lại Đức Giê-hô-va. Cho nên Ngài hủy diệt khoảng 1.2 triệu người mà khi họ bắt đầu ra khỏi Ai-cập đó, tức là một thế hệ không được vô đất thánh. Ở đây ai được vô đất vùng Canaan? Có hai người thôi là ai? Giô-sê và Ca-lép nha. Quý vị rất là khá, có lẽ quý vị học trường Chủ Nhật rất là giỏi. Rồi câu thứ 6, thiên sứ có một địa vị cao cả ở trên thiên đàng, thế mà cũng có 1/3 phản nghịch lại Đức Chúa Trời. Họ kiêu ngạo để làm cho giống những kẻ bất kính Đức Chúa Trời. Họ kiêu ngạo muốn đòi làm như là hơn Đức Chúa Trời nữa, theo dục vọng của xác thịt, thì họ sẽ bị xiềng lại, xích lại đời đời. Đó là thiên sứ. Rồi câu số 7 nó: Sodom và Gomorrah buông mình vào những kẻ gian dâm và tội lỗi xấu xa, và chạy theo tình dục không tự nhiên như đồng tình luyến ái, thì sẽ bị gì? Hình phạt đời đời của lửa, bằng lửa. Tiếp xuống câu 11: khốn thai cho họ, vì họ đã theo con đường của Ca-in, vì lợi lộc đã sa vào lỗi lầm của Ba-la-am, và bị hủy diệt vì sự phản loạn như Cô-ra. Nhắc thêm ba người nữa ở trong Cựu Ước để nhắc họ một lần nữa, nhắc ba lần chưa đủ, nhắc thêm ba lần nữa. Giu-đa nhắc đến Ca-in, Ca-in đã giết em mình là A-bên, thì cũng giống như những kẻ bất kính kia giết linh hồn của những kẻ người khác. Hơn nữa, Ca-in không yêu thương và lo lắng gì cho em mình, lại còn ganh tị với A-bên nữa, vì của lễ của A-bên tốt hơn. Tác giả Hebrew cho biết hành động của Ca-in không phải là một anh hùng của đức tin. Và nhà sử gia Josephus cho rằng Ca-in đã làm hỏng nòi giống dân tộc và là thầy của mọi sự quỷ quyệt. Ba-la-am cũng không khác gì Ca-in, có âm mưu dụ dỗ dân sự ngài phạm tội. Chính Ba-la-am là một thuật sĩ, là người đưa dân sự ngài đến chỗ suy đồi đạo đức, thờ hình tượng và phải chịu những tai vạ trong dân số ký đó. Người sau cùng là Cô-rê, có nhiều bản dịch là Cô-ra chứ không phải là Corona, là người thuộc chi phái Lê-vi, vì ganh tị với người hướng dẫn dân sự ngài, nổi loạn lên chống lại với Môi-se và A-rôn là hai vị lãnh tụ với Israel lúc bấy giờ. Và khi Cô-ra xúc phạm đến Đức Giê-hô-va thì bị ngài hủy diệt. Theo như trong dân số ký nói là đất mở ra và nuốt Cô-ra, gia quyến và tất cả những người theo ông. Ngày hôm nay có danh từ văn hóa bài trừ hay là cancel culture. Phong trào này chống lại, làm tổn thương và hạ nhục những ai mà nói ra các quan điểm trái lại với quan điểm của họ hay là của xã hội, không cần biết họ đúng hay là sai. Những người ủng hộ việc văn hóa bài trừ chống lại lẽ thật Chúa dạy trong chúng ta trong Thánh Kinh, và cơ đốc nhân chúng ta cần quan tâm, vì có thể đến lúc họ bài trừ Kinh Thánh luôn, hay là một vài câu trong Kinh Thánh nữa. Cho nên chúng ta phải học Kinh Thánh để biết họ có bài trừ cái câu nào trong Kinh Thánh không. Xã hội của chúng ta đang ở ngay cái đại nước Mỹ ở đây, chúng ta không có đọc hết những câu sau, nhưng mà chúng ta đọc câu 14. Cũng chính vì những người này mà Hê-nốc là cháu bảy đời của A-đam đã nói tiên tri rằng: kìa, Chúa đến với muôn vàng đấng thánh để thi hành sự phán xét trên tất cả mọi người và kết án tất cả những kẻ bất kính về mọi việc bất kính mà họ đã phạm, với tất cả mọi lời sắc sược mà những tội nhân bất kính đã nói nghịch với ngài. Họ là những kẻ hay cằn nhằn bất mãn, chạy theo các dục vọng của mình, miệng nói hoen hoang, tâng bốc người ta để trục lợi. Ở đây chúng ta thấy Giu-đa nhắc lên một tên là ai? Hê-nốc. Ông nhắc cho chúng ta 6 điều mà đáng sợ, nhưng mà ông cũng nhắc đến một điều mà chúng ta đáng vui, đó là Hê-nốc, tinh thần của ông. Một người trung tín đi với Chúa, và cho đến lúc gì? Ông được Chúa cất lên đi với Chúa luôn, không có phải đi kinh nghiệm qua sự chết. Và những ai ngược lại thì sẽ bị Chúa hủy diệt đời đời. Sở dĩ Giu-đa nhắc đến 6 lần những điều mà chúng ta đáng sợ, tại vì chúng ta hay quên, không? Với là cái thời kỳ sau rốt này sẽ có nhiều người bất kính nữa, cho nên Giu-đa nhắc chúng ta sẽ phải cẩn thận, có rất là nhiều những người bất kính xen lẫn vào hội thánh của Chúa nữa. Nhưng mà Hê-nốc là một người chúng ta đáng noi theo để có lòng trung thành. Cũng có nói đến Hê-nốc là gì? Tự nhiên Giu-đa đã dùng là
cháu 7 đời của Adam. Số 7 nói đến số gì trong Kinh Thánh thường thường chúng ta học? Trọn vẹn. Hê-nốc là một người trọn vẹn, chúng ta đáng kính, đáng theo. Trong lá thư của Chúa gửi cho 7 hội thánh, Khải Huyền chương 2 và chương 3, Chúa quở trách hội thánh Laodice đang có tình trạng bất kính. Họ không đặt Chúa vào ưu tiên số 1 của hội thánh. Một hội thánh hăm hẳm, không nóng mà cũng không lạnh. Quý vị thích hội thánh không nóng mà cũng không lạnh không? Một là hội thánh nóng, hay là hội thánh lạnh, hai cái đều tốt hết. Nóng thì tốt cho gì? Tốt cho sự tẩy sạch. Lạnh thì gì? Có thể đem những luồng gió mới, những tươi mới đến cho tâm hồn. Một là nóng, hai là lạnh, đừng có hăm hẳm. Có nhiều người thì lúc trước nói là chỉ nóng mà thôi, lạnh là yếu đuối đó. Ở đây Chúa so sánh những người ở Laodice, ở đây, ở cái thành phố đó đó, thì họ dẫn nước nóng từ một nơi phía bắc khoảng 6 dặm xuống Laodice. Thì trên những cái ống mà dẫn nước đó, nó 6 dặm là thì nó cũng dài. Có thể khi đến Laodice là nó hăm hẳm rồi. Nước nóng ở đây theo từ ngữ chính của nó là nước nóng sôi đó, từ cái nguồn, nhưng mà nó chạy xuống Laodice nó không còn nóng như trước nữa, như chỗ đó, chỗ chính. Cho nên Laodice được hưởng những cái nước hăm hẳm mà thôi. Và mùa đông thì nước ở vùng Laodice phải lấy từ trên núi chung quanh đó, và cũng dẫn ống xuống, cho nên nước đông đá lạnh ở trên núi khi chảy xuống Laodice thì nó hết cái chất lạnh mất rồi, nó cũng trở nên hăm hẳm luôn. Cho nên Chúa nó chỉ ví cho người ta hiểu là đừng nóng, hãy một là nóng hay là lạnh thôi, đừng có hăm hẳm. Giu-đê cho rằng một hội thánh thanh hẳm như Laodice đi đến chỗ bội giáo và không tiến triển. Những điều bên ngoài pha trộn vào hội thánh và hội thánh không còn tôn trọng Chúa nữa. Một hội thánh hăm hẳm làm những điều họ vui lòng hơn là Chúa vui lòng. Họ ở dưới sự cai trị của xác thịt hơn là thiên liêng của Đức Thánh Linh. Họ không thể nào có thể bênh vực cho đức tin và không bao giờ đưa ai đến với Chúa hết. Họ tự mãn và theo truyền thống của chứng biến, những biến chuyển của xã hội hơn là đi vào ở trong lẽ thật. Họ thỏa mãn với sự giàu có về vật chất của họ hơn là về tâm linh. Laodice rất là giàu, những người ở đó rất là giàu. Chúa đứng ở ngoài hội thánh và gõ cửa muốn vào. Trong câu 20 đó, này ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với ta. Chúa viết câu này không phải là cho người ngoại, nhưng mà cho tín hữu. Tín hữu đóng cửa lại, hội thánh đóng cửa lại, Chúa phải đứng ngoài gõ cửa. Sau cùng là phần mà vui mà tôi cũng muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em, đó là từ câu 20 trở đi, có lẽ quý vị cũng đang mong đợi từ câu 20 trở đi. Chúng ta thấy những lời khuyên giữ đức tin rất thánh. Chữ đức tin ở đây không phải là một động từ tin như chúng ta đã học hôm qua. Đức tin ở đây không phải là đức tin tạm thời, cũng không phải là đức tin theo lý trí, cũng không phải là đức tin để được cứu rỗi nữa, nhưng mà đức tin ở đây là một đức tin thánh. Có nghĩa là một từ ý nghĩa rộng lớn nói đến toàn bộ giáo huấn của Cơ Đốc nhân được Đấng Christ truyền dạy, được trao cho các sứ đồ. Và đây là niềm tin thánh mà chúng ta cần xây dựng khi tin Chúa. Chúa không muốn chúng ta có một đức tin nghi ngờ như trong Gia-cơ đoạn 1 câu 6 và 7. Nhưng phải cầu xin bằng đức tin không chút nghi ngờ, vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển bị gió dập dồi và cuốn đi đây đi đó. Người như thế đừng tưởng mình sẽ nhận được điều gì nơi Chúa. Và Ngài cũng không muốn chúng ta cứng lòng như dân Israel ở trong đồng vắng, Hebrew đoạn 3 câu 14 đến câu 16. Vì nếu chúng ta cứ giữ vững lòng tin quyết ban đầu của mình cho đến cuối cùng thì chúng ta được dự phần với Đấng Christ. Như có chép rằng, ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài thì chớ cứng lòng như lúc nổi loạn. Ai là nghe kể Ngài rồi nổi loạn, không phải là những người được Môi-se dẫn ra khỏi Ai Cập sao? Cũng nhắc đến dân Israel đó. Ngài không muốn đức tin của chúng ta vô ích nữa. Gia Cơ đoạn 2 câu 20: Người khờ khạo kia ơi, bạn có muốn biết rằng đức tin không có hành động là vô ích không? Tức là đức tin cũng phải có ích nữa. Có nhiều đức tin mà vô ích. Cho nên chúng ta phải xây dựng đức tin bằng cách nào? Đức tin thánh bằng cách nào? Đức tin thánh thì chúng ta phải xây dựng theo Kinh Thánh, phải không? Holy Bible, Kinh Thánh. Cho nên chúng ta phải học Kinh Thánh, thuộc lòng Kinh Thánh, rồi áp dụng Kinh Thánh nữa để cho chúng ta giữ vững niềm tin thánh mà chúng ta đã nhận được. Cầu nguyện trong Đức Thánh Linh nữa, câu 20. Chúng ta phải cầu nguyện trong Đức Thánh Linh. Chúng ta cầu nguyện trong Đức Thánh Linh có nghĩa là gì? Cầu nguyện theo ý của Chúa chứ không phải ý của chúng ta. Nhiều người hỏi tôi, ông mục sư muốn tôi cầu nguyện điều gì cho ông? Tôi nói thì tôi có một vài điều, nhưng mà quý vị phải cầu nguyện để, khi Đức Thánh Linh hướng dẫn quý vị mà muốn cầu nguyện cho tôi điều gì thì cầu nguyện. Nếu tôi cũng không biết theo ý chỉ của Đức Thánh Linh nữa, đó là cầu nguyện theo Đức Thánh Linh. Rồi chúng ta cũng phải giữ trong tình yêu thương của Chúa trong câu 21. Chúng ta phải ở trong tình yêu thương của Chúa, không phải là chúng ta làm nhiều điều, cố gắng nhiều điều theo sức của chúng ta để được Chúa thương hơn những người khác, không phải. Nhưng mà chúng ta phải đi đến nơi nào, ở chỗ nào đó mà Chúa ban phước để nhận được tình yêu của Ngài ban cho chúng ta. Khi chúng ta ở trong tình yêu thương của Chúa thì chúng ta không có nhờ cậy vào sức riêng của mình nữa. Có nghĩa chúng ta phải gìn giữ mình ở nơi mà để mình tiếp nhận được tình yêu của Ngài. Khi tôi đến Texas Austin ở đây thì tôi đi, tôi quên đem cái cây dù, thì vì tôi biết ở đây rất là nắng. Cho nên buổi sáng hôm nay tôi có mượn cây dù của cô Jenny. Nhưng mà rất tiếc là cái dù này nó không có phải màu đen, nhưng mà nó lại see through. Và tôi không biết ở đây cái dù này che nắng ở Texas như thế nào nữa, tại vì nắng nó vẫn dọi vô, phải không? Nhưng mà có lẽ cái này che mưa. Nhưng mà ở Texas quý vị thấy nắng rất là nặng so với California nơi tôi ở. Và Chúa đã dùng mặt trời, cũng có thể là so sánh như là để ban phước cho vùng Texas. Mặt trời chiếu nắng cho cả thành phố Texas, cho hội thánh của Texas. Nhưng mà có nhiều người thì không muốn nhận lãnh cái những ánh nắng hay là những ơn phước đó, mà cứ che dù không à. Tức là không ở trong tình yêu thương của Chúa. Có tình yêu thương của Chúa nhưng mà mình ngăn chặn nó lại. Cái chữ umbrella, tiếng Latin là umbra, có nghĩa là cái shadow hay là cái bóng. Người đó chỉ muốn ở dưới cái bóng của ban sự ơn phước thôi, chứ không muốn nhận cái bóng nhân ơn phước thẳng đến cho mình. Chỉ muốn ở dưới cái bóng. Ở đây ai muốn ở dưới cái bóng hay là ở dưới cái ơn phước? Quý vị, mỗi một người chúng ta đều muốn ở dưới, nhận được ơn phước của Chúa nha. Không ai muốn nhận cái bóng của ơn phước hết, không có ích gì hết. Cho nên chúng ta phải cất cái dù này đi, và chúng ta mở lòng của chúng ta ra để tiếp nhận ơn phước của Chúa, sự yêu thương của Ngài. Đó là ý nghĩa của sự ở trong tình yêu thương của Chúa. Rồi sau cùng câu 22 và 23, chúng ta đang chờ đợi sự thương xót của Chúa để can thiệp khi Chúa với cho chúng ta, khi Ngài xuống ban sự sống đời đời cho chúng ta khi Chúa trở lại, Chúa hồi lại. Nhưng mà còn những linh hồn khác thì sao? Câu 22 và 23 nói: chúng ta phải mau mau đi ra chứng đạo, giải bày lẽ thật cho người đang tìm hiểu với những câu hỏi hồ nghi của họ. Là con cái của Chúa, chúng ta phải trang bị để nói về Chúa cho những ai cần biết Ngài. Họ đang có nhiều thắc mắc, nhiều câu hỏi, chúng ta phải trang bị lời của Chúa để chúng ta đối phó với họ, trả lời những câu đó cho họ. Đó là ý nghĩa của 22 và 23. Và nếu chúng ta không làm thì họ đâu có biết được lẽ thật của phúc âm, phải không quý vị? Một số người khác ở trong tình trạng nguy ngập, đang đi trên con đường dẫn đến địa ngục. Chúng ta phải sao? Đẩy họ xuống địa ngục luôn không? Tôi hồi nhỏ thường nghe nó là ông nó làm chứng hoài không tin Chúa, thôi kệ cho ông xuống địa ngục luôn. Không phải, và không phải có lòng tình thương xót, phải không? Yêu thương để kéo họ, họ đang đi sai đường, kéo họ trở lại cho đúng đường. Khi tôi hồi nhỏ tôi biết địa ngục nhiều hơn là thiên đàng. Tại vì người lớn cứ hăm he tôi à, nếu mà tôi làm sai điều gì rồi mày xuống địa ngục. Họ không có nói cho tôi về thiên đàng gì hết á, không có nói cái con ngón tay cái này. Nếu mà nói sau này thì tôi đọc Kinh Thánh tôi mới biết. Cho nên Chúa thật sự Chúa nói về thiên đàng nhiều hơn trong Kinh Thánh, để cho mình biết sự cứu rỗi của Chúa, sự sống đời đời của Ngài. Còn một trường hợp nữa là những người đang lâm vào cảnh tội lỗi, ô uế và xấu xa. Chúng ta phải cẩn thận giữ mình để khỏi bị ô uế, vì quyền lực của ma quỷ lôi cuốn khi chúng ta tiếp xúc với họ. Chưa xong, có đủ bốn điều đó cũng chưa xong. Chúa muốn chúng ta phải thật là nóng cháy, sốt sắng. Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 3 câu 14-15: vậy nên hỡi kẻ rất yêu dấu, vì anh em trong đời những sự đó thì phải làm hết sức mình, hầu cho Chúa thấy anh em ở bình an, không dấu vít, chẳng chỗ trách được, lại phải nhìn biết rằng sự nhìn nhục lâu dài của Chúa chúng ta cốt vì để cứu chuộc anh em. Cơ đốc nhân ngày hôm nay hãy bền lòng trong Chúa, be steadfast in the Lord, phải xây dựng trên đức tin rất thánh, holy faith, phải luôn luôn quan phòng các dấu hướng sai lạc để không có dễ dàng mà che mắt chúng ta. Nếu chúng ta không hiểu lời của Chúa thì chúng ta sẽ đi lạc đường. Chúng ta phải cần biết rõ phúc âm để bảo vệ và biện giải và mang nhiều người đến với Chúa nữa. Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 3 câu 15 nói là luôn luôn sẵn sàng để trả lời cho những kẻ chất vấn về niềm hy vọng trong anh em, nhưng mà phải ôn tồn và trân trọng. Có nghĩa là phải được huấn luyện, còn không thì mình đi nói nó không có ôn tồn và không có được trân trọng. Không. Chiến đấu cho đức tin của chúng ta cần sự mạnh mẽ. Chữ chiến đấu ở đây nó giống như chữ chiến đấu trong cái trận thể thao á, phải chiến đấu, compete. Sau cùng thì Giu-đa có lời chúc phước cho chúng ta: cầu xin đấng có quyền năng giữ anh em khỏi vấp ngã và khiến anh em đứng trước vinh quang Ngài một cách không tì vết và vui mừng, là Đức Chúa Trời duy nhất, cứu Chúa chúng ta, nhờ Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng ta được tôn vinh, uy nghiêm, năng lực và thẩm quyền từ muôn đời trước, hiện nay và cho đến đời đời. Amen. Cầu xin Chúa ở cùng mỗi một chúng ta trong buổi sáng hôm nay, trọn những ngày chúng ta có trên mặt đất này, ở trong tình yêu thương của Chúa và đem nhiều người đến với Ngài. Amen.